Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm và chúc mừng các đơn vị giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố.
Thời gian qua, thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên đã triển khai sâu rộng trong toàn ngành. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân và tập thể, nhà giáo tâm huyết, tận tâm với nghề.
Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trong các khu nhà trọ là một trong những nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 20 tháng 11, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc mừng các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có gần 200 đơn vị giáo dục, trong đó riêng ngành giáo dục đào tạo thành phố có 145 trường học thuộc 3 bậc học: mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Vì vậy công tác phát triển giáo dục đào tạo luôn được thành phố coi trọng hàng đầu. Trong những năm qua, thành phố đã tạo điều kiện tốt nhất trong việc thực hiện các chủ trương chính sách về giáo dục để cùng với ngành giáo dục thành phố và tỉnh thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục của địa phương. Tại các đơn vị đến thăm, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã chúc mừng và biểu dương những thành tích mà các đơn vị giáo dục đào tạo đã đạt được trong thời gian qua. Thành phố luôn ghi nhận biết ơn sự đóng góp của các thầy cô giáo với sự nghiệp giáo dục đào tạo của thành phố. Chính những đóng góp trong lĩnh vực giáo dục đào tạo đã giúp đào tạo ra những thế hệ học sinh của thành phố vừa có kiến thức, có đạo đức, ý thức công dân và phẩm chất chính trị vững vàng, góp phần xây dựng thành phố ngày một phát triển văn minh và hiện đại.
Sáng ngày 20 tháng 11, Đại học Thái Nguyên tổ chức gặp mặt tôn vinh các nhà giáo nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2019. Đến dự có Tiến sĩ Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam, Trịnh Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, lãnh đạo Đại học Thái Nguyên qua các thời kỳ, các giảng viên nhà giáo làm công tác quản lý, các tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư đại diện cho gần 3.000 giảng viên đang giảng dạy các trường trực thuộc Đại học Thái Nguyên cùng các sinh viên tiêu biểu. Phát biểu tại buổi gặp mặt, giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nhà giáo. Cảm ơn những cống hiến đóng góp của lớp lớp thế hệ nhà giáo đối với sự phát triển của Đại học Thái Nguyên. Đồng thời nhấn mạnh, trách nhiệm và truyền cảm hứng đến người học là hai chức năng quan trọng đối với các giảng viên, đặc biệt là trong bối cảnh mới, thời đại công nghiệp 4.0. Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Trong 25 năm qua, Đại học Thái Nguyên đã khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà. Tại buổi lễ, Tiến sĩ Trần Chí Thiện, giảng viên cao cấp, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên đã vinh dự được nhận huân chương lao động hạng nhì của Thủ tướng Chính phủ. Hai tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2013-2014 đến năm học 2017-2018 được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhân dịp này, Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng đã tặng hoa chúc mừng Đại học Thái Nguyên nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đại học Thái Nguyên cũng tặng hoa tri ân các đồng chí lãnh đạo của đơn vị qua các thời kỳ. Tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo đã đạt chuẩn chức danh phó giáo sư. Cũng tại buổi lễ, đại diện các sinh viên quốc tế đang theo học các trường trực thuộc Đại học Thái Nguyên đã gửi lời cảm ơn chân thành và tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo của Đại học Thái Nguyên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh các môn khoa học xã hội, âm nhạc và mỹ thuật năm học 2019-2020. Hội thi có sự tham gia của 169 giáo viên đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Tại hội thi, các thầy cô giáo đã dự thi các môn khoa học xã hội gồm văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân, tiếng Anh, âm nhạc và mỹ thuật tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Theo đánh giá của ban tổ chức, các giáo viên đã có nhiều sáng kiến trong đổi mới phương pháp dạy và học như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tương tác giữa giáo viên và học sinh, vận dụng tình huống thực tiễn trong giờ dạy, giúp học sinh dễ tiếp thu bài. Kết thúc hội thi, có 154 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, bậc trung học cơ sở, trong đó có 16 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi xuất sắc. Đoàn thi của thành phố Thái Nguyên có 42 thí sinh tham dự, thì cả 42 thí sinh đều đạt giải, trong đó có 10 thí sinh đạt danh hiệu xuất sắc. Đặc biệt, đoàn thi của ngành giáo dục đào tạo thành phố cũng là đơn vị duy nhất có thí sinh có các tiết dạy đạt điểm tuyệt đối 100 trên 100 điểm.
Ngày 19 tháng 11, tại trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ phát động cuộc thi Thầy cô trong mắt em. Đây là một trong những hoạt động triển khai nội dung nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của toàn ngành. Cuộc thi Thầy cô trong mắt em được tổ chức hai vòng, gồm vòng sơ khảo sẽ diễn ra tại Công đoàn Giáo dục các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường đại học và cơ sở giáo dục trong ngành giáo dục từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 29 tháng 4 năm 2020. Vòng trung khảo sẽ do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức từ ngày 2 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5 năm 2020. Đối tượng dự thi là học sinh các trường trung học phổ thông, sinh viên và học viên sau đại học, các cán bộ giảng viên, giáo viên, người lao động hiện đang công tác tại các trường học, cơ sở giáo dục trong ngành giáo dục. Tác giả dự thi có thể là cá nhân hoặc nhóm tác giả. Nội dung thi là những video clip có độ dài từ 3 tới 5 phút, ghi lại những khoảnh khắc chân thực về hình ảnh ấn tượng tốt đẹp của thầy cô giáo, thể hiện tích cực việc tu dưỡng, rèn luyện, học tập và cuộc sống của học sinh, sinh viên. Những câu chuyện có thật kể về nét đẹp trong văn hóa ứng xử học đường của thầy cô giáo đối với học sinh, sinh viên và đồng nghiệp. Đây là dịp để học sinh, sinh viên và cán bộ, nhà giáo, người lao động trong các cơ sở giáo dục thể hiện tình cảm, lòng biết ơn và tri ân đối với thầy cô giáo và đồng nghiệp, góp phần đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, xây dựng trường học thân thiện. Nhân dịp này, đoàn công tác của Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên một số giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 20 tháng 11, trường tiểu học Trưng Vương đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Chương trình văn nghệ được tổ chức với hai phần gồm văn nghệ chào mừng do các thầy cô giáo nhà trường biểu diễn và thi văn nghệ giữa các khối, khối 1 đến khối 5. Mỗi khối lựa chọn một tiết mục hát múa tập thể đặc sắc phong phú, có nội dung ca ngợi mái trường thầy cô. Các tiết mục được đầu tư công phu cả về trang phục lẫn dàn dựng. Những lời ca tiếng hát như những món quà tinh thần ý nghĩa, những lời tri ân sâu sắc tới các thầy cô giáo, qua đó làm đẹp thêm giá trị nhân văn, tôn sư trọng đạo, thấm nhuần trong mỗi học sinh. Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam nằm trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm tri ân các thầy cô giáo trường tiểu học Trưng Vương. Quan trọng hơn, đây là sân chơi bổ ích, là sợi dây gắn kết tình cảm giữa thầy cô giáo và học sinh trong trường. Kết thúc chương trình văn nghệ, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất và 3 giải nhì cho các tiết mục văn nghệ của các khối tham gia.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo do Bộ Giáo dục Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động. Thời gian qua, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên đã triển khai sâu rộng trong toàn ngành, qua đó xuất hiện nhiều tấm gương cá nhân và tập thể nhà giáo tâm huyết, tận tâm với nghề, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chung trong toàn ngành. Bài viết sau của phóng viên Hương Mai sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Mới tròn 30 tuổi với 8 năm tuổi nghề, nhưng cô giáo Lương Quỳnh Mai, trường mầm non Quang Trung đã có bộ sưu tập thành tích lớn hơn cả số tuổi của mình. Là bí thư đoàn thanh niên, tổ phó chuyên môn tổ mẫu giáo lớn, cô Mai luôn nỗ lực tự học tập, học hỏi bạn bè đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực cùng đồng nghiệp sáng tạo ra nhiều đồ dùng tự làm để phục vụ tốt nhất cho hoạt động của trẻ. Không chỉ thế, cô luôn chủ động sáng tạo ra những tiết học hay, mới lạ, hấp dẫn trẻ, hướng trẻ tới các hoạt động kỹ năng mềm nhằm trang bị kiến thức để trẻ tự tin bước vào bậc tiểu học. Cô Mai cũng là một trong những tấm gương tiêu biểu của tỉnh, được biểu dương khen thưởng trong đợt tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức về tự học và sáng tạo do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm học 2018-2019. Cô cũng liên tục là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được các cấp ngành khen thưởng trong các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động. Nói về công việc của mình, cô giáo Lương Quỳnh Mai, trường mầm non Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết:
Tôi nhận thấy đây là một cuộc vận động hết sức cần thiết. Và qua cuộc vận động này thì mỗi cán bộ giáo viên chúng tôi được rèn luyện và hoàn thiện bản thân mình. Tôi luôn cố gắng đi đầu trong các phong trào do ngành, nhà trường và cũng như địa phương phát động.
Những tiết học lịch sử do cô giáo Nguyễn Thị Thương Huyền, trường trung học cơ sở Chu Văn An dạy luôn sinh động hấp dẫn và cuốn hút học sinh chú ý lắng nghe. Để giúp học sinh dễ hiểu bài và nắm chắc các kiến thức của môn học, cô Huyền đã thực hiện nghiên cứu đề tài giúp học sinh yêu thích môn học lịch sử để ứng dụng vào giảng dạy. Từ sáng kiến kinh nghiệm của cô, chất lượng môn học đã được nâng cao. Nhờ vậy, số học sinh giỏi môn lịch sử ngày càng tăng. Đề tài của cô cũng được ngành giáo dục đào tạo cấp thành phố và tỉnh đánh giá cao về tính ứng dụng thực tế. Đây chỉ là một trong số hàng chục đề tài sáng kiến kinh nghiệm được đội ngũ giáo viên trường trung học cơ sở Chu Văn An đăng ký thực hiện khi nhà trường triển khai cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo trong suốt thời gian qua. nói về việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu sáng tạo, các sáng kiến kinh nghiệm của đội ngũ giáo viên trong trường để nâng cao chất lượng dạy và học. Thầy giáo Phạm Quốc Khánh, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Các thầy cô đã tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong của người nhà giáo, gương mẫu với học sinh. Cái thứ hai là các thầy cô đã tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của mình để đáp ứng được cái yêu cầu về trong công tác giảng dạy.
Cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo được triển khai và thực hiện trong ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên trong 10 năm qua đã thật sự mang lại hiệu quả thiết thực, giúp các nhà trường thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua chuyên môn cụ thể như dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Và từ việc thực hiện cuộc vận động, 100% giáo viên của ngành đều đạt và vượt chuẩn. Đặc biệt có nhiều trường, tỷ lệ vượt chuẩn đạt từ 80% đến trên 90%. Hàng năm có hàng chục đề tài sáng kiến kinh nghiệm được đưa vào ứng dụng trong giảng dạy và được các cấp ngành khen thưởng. Hàng trăm lượt cá nhân tập thể điển hình tiên tiến được biểu dương ở các cấp, trở thành tấm gương sáng cho đồng nghiệp và học sinh noi theo. Nói về việc thực hiện cuộc vận động, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo. Bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên chúng tôi tập trung vào các cái nội dung cơ bản như sau. Thứ nhất là đổi mới công tác quản lý lãnh đạo trong các nhà trường, bắt đầu từ người hiệu trưởng, tăng cường công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng đối với đội ngũ. Trong đó thì nâng cao cái chất lượng của đội ngũ thông qua ví dụ các hoạt động sinh hoạt chuyên môn theo cụm các nhà trường, cũng như là việc kiểm tra lý thuyết của giáo viên để tiến tới làm sao nâng dần chất lượng đội ngũ, đáp ứng được cái yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.
Như vậy có thể thấy, cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành, có tác động to lớn đến đông đảo nhà giáo và nhân viên toàn ngành về ý thức tự rèn luyện bản thân, tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn và giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo. Qua đó xây dựng đội ngũ giáo viên vững mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đồng thời góp phần to lớn vào việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Với tinh thần trách nhiệm cao, trong tháng 10, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiếp nhận gần 1.250 hồ sơ thuộc các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, kế hoạch đầu tư, xây dựng, tư pháp, lao động thương binh xã hội, nội vụ, giáo dục và đào tạo. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo giải quyết xong trên 1.000 hồ sơ, trong đó có 196 hồ sơ mức độ 3, đang giải quyết gần 240 hồ sơ. Tất cả các hồ sơ hành chính đều được tiếp nhận và giải quyết theo đúng trình tự thủ tục, đảm bảo quy định về thời gian, không có hồ sơ bị giải quyết quá hạn. Với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức cá nhân, thời gian tới, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy trình giải quyết công việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân thành phố và 32 phường xã trên địa bàn, đảm bảo các thủ tục hành chính đều được thực hiện đúng hạn.
Vừa qua tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đại đội Thanh niên xung phong 915. Theo đó, đối tượng dự thi là các đoàn viên thanh niên, học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trường dạy nghề. Đoàn viên thanh niên sinh sống học tập trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh đoàn còn khuyến khích toàn thể công dân nước Việt Nam, người nước ngoài đang học tập và sinh sống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tham gia cuộc thi. cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên website thanhniensungphong915.tuoichetthainguyen.vn. Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần, hàng tuần bắt đầu vào 9 giờ sáng thứ hai và kết thúc vào 20 giờ chủ nhật. Mỗi tuần chốt kết quả một lần, thí sinh có thể thực hiện bài thi tối đa 3 lần trên tuần. Kết quả cao nhất tại mỗi tuần thi và trong 4 tuần thi sẽ là kết quả sử dụng để ghi nhận thành tích của thí sinh. Chương trình được tổ chức với mục đích tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên và nhân dân tỉnh Thái Nguyên về truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, khơi dậy lòng biết ơn, tri ân sâu sắc với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong trong sự nghiệp đấu tranh vì nền độc lập của nước nhà. Qua đó giúp đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc về ý nghĩa giá trị lịch sử, sự kiện hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915 thuộc đội 91 Bắc Thái.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trong các khu nhà trọ. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 11 năm 2019, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Lập, Đồng Quang, Quang Trung. Đáng chú ý, khoảng 10 giờ ngày 12 tháng 11, Đỗ Thị Thu Chi, sinh năm 1993, trú tại tổ 6, phường Gia Sàng, là nhân viên công ty giao hàng nhanh đến cơ quan công an trình báo về việc. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 12 tháng 11, tại khu vực tổ 1A, phường Tân Lập, Chi điều khiển xe mô tô đến khu vực trên thì bị một nhóm gồm 4 đối tượng tiến đến chặn xe. Chị Chi sợ hãi nên bỏ chạy thì một trong 4 đối tượng kéo lại dọa cướp tài sản. Chi đưa số tiền 786.000 đồng trong túi sách cho các đối tượng, sau đó chúng bỏ đi. Sau khi nhận được tin báo, công an thành phố tiến hành xác minh làm rõ vụ việc. Do muốn công ty đổi tuyến giao hàng nên Chi đã đến cơ quan công an trình báo giả bị cướp tài sản. Công an thành phố tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 23 giờ ngày 18 tháng 11, quần chúng nhân dân phát hiện nhà bà Lương Thị Bình, sinh năm 1968, thuộc tổ 12, phường Đồng Quang bị cháy. Gia đình bà Bình hiện kinh doanh thiết bị chiếu sáng. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Thái Nguyên đã có mặt kịp thời dập tắt đám cháy, không gây thiệt hại về người. Toàn bộ thiết bị chiếu sáng lắp trong kho bị hư hỏng. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo chủ nhà khai khoảng 80 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 97 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 231 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 39 trường hợp, xử lý phạt hành chính 32 trường hợp vi phạm, giải quyết 354 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 300 chứng minh nhân dân, bổ sung 2.145 tài liệu và hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 265 ca với 924 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, phòng chống pháo nổ trên địa bàn thành phố. Dự họp 35 tổ dân phố với trên 4.700 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 4 vụ, điều tra làm rõ 3 vụ, 3 đối tượng, bắt giữ 6 vụ, 6 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng công an thành phố lập biên bản 300 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tạm giữ 2 xe ô tô, 72 xe mô tô, 226 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô. Trong đó 116 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 30 trường hợp đỗ dừng không đúng quy định, xử lý phạt tiền 247 trường hợp vi phạm, thu trên 156 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 51 trường hợp vi phạm, thu trên 24 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công an thành phố tiếp tục tham mưu cho chính quyền các địa phương thực hiện kế hoạch số 95 của Ủy ban nhân dân thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự mỹ quan đô thị, lập lại trật tự lòng đường vỉa hè trên các tuyến đường phố trên địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự công cộng, đặc biệt dẹp các quán trà đá kinh doanh vỉa hè, lòng đường kết hợp với phòng ngừa cổ vũ đua xe, lạng lách đánh võng. qua kiểm tra lập biên bản 7 trường hợp vi phạm, thu giữ 2 xe đẩy, 9 bàn ghế, biển quảng cáo. Thưa các đồng chí và các bạn, từ đầu tháng 11 đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 6 vụ trộm cắp tài sản tại các phòng trọ của học sinh, sinh viên, người lao động, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Qua chuyên mục Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết có nhan đề Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trong các khu nhà trọ. Bài viết đưa ra một khuyến nghị cho nhân dân một số biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản đột nhập. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên có nhiều khu nhà trọ dành cho học sinh, sinh viên, người lao động thuê trọ, từ đó cũng kèm theo những phức tạp về an ninh trật tự. Các phòng trọ đa phần đều được xây dựng biệt lập với chủ nhà trọ, thiếu vắng những người trông coi. Hệ thống khóa, then chốt cửa không đảm bảo, cửa phòng bằng loại gỗ mềm, dễ là mục tiêu lý tưởng cho các đối tượng phạm tội phá khóa đột nhập trộm cắp tài sản. Trung tá Vũ Trung Văn, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Đặc biệt là các vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại các khu phòng trọ của học sinh sinh viên và xảy ra chủ yếu là trên một số địa bàn phường trung tâm thành phố Thái Nguyên và các địa bàn như là phía Tây như là Tân Thịnh, Thịnh Đán và các xã như Quyết Thắng, nơi tập trung nhiều với khu nhà trọ của học sinh sinh viên và công nhân của Samsung. Với sự quan tâm chỉ đạo của chỉ huy công an thành phố đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với bọn tội phạm trộm cắp tài sản này.
Các đối tượng thường đi xe gắn biển kiểm soát giả hoặc bịt biển kiểm soát, mang theo công cụ phương tiện là đèn pin, kìm cộng lực, xà beng, đi lang thang tại các khu vực có nhà trọ. Ngõ vắng thấy sơ hở thì bẻ khóa đột nhập trộm cắp tài sản. Thời điểm các đối tượng hoạt động phạm tội không cố định, có thể là vào ban đêm khi chủ nhà đi vắng hoặc ban ngày khi học sinh, sinh viên lên lớp. Nắm bắt di biến động hoạt động của loại tội phạm này, Công an thành phố đã tập trung các biện pháp đấu tranh truy xét làm rõ nhiều vụ án trộm cắp tài sản với hình thức như trên. Trung tá Vũ Trung Văn, Phó đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an thành phố cho biết thêm.
Với quyết tâm trong thời gian qua, đội cảnh sát hình sự đã làm rõ một số vụ trộm cắp tài sản và đã thu hồi tài sản trả lại để cho nhân dân. Để trong quá trình đấu tranh với bọn tội phạm này nó gặp được số những cái thuận lợi thì được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt thường xuyên của Đảng ủy chỉ huy công an thành phố đã ra một nghị quyết 10 để đấu tranh với bọn tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố. Hàng năm đều xây dựng các phương án, kế hoạch mở đợt cao điểm, tập trung các lực lượng, các biện pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả bọn tội phạm này.
Để phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại các khu nhà trọ cho học sinh, sinh viên, người lao động, Công an thành phố khuyến cáo người dân luôn có ý thức tự bảo vệ tài sản, lựa chọn các khu trọ đảm bảo an toàn về an ninh trật tự như gần chủ nhà trọ, có người trông coi, cửa phòng trọ đảm bảo chắc chắn, hạn chế các loại khóa cửa có chốt hai tay móc bám vào cánh cửa gỗ đã cũ, khu nhà trọ có lắp camera theo dõi. Khi đi đâu xa nên có biện pháp bảo vệ hoặc người trông coi. Khi phát hiện ra phòng trọ bị đột nhập, cần báo ngay cho cơ quan công an để có biện pháp truy nguyên kịp thời. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Showroom thiết bị vệ sinh cao cấp Linh Vi Plaza xin kính chào quý khách. Linh Vi Plaza chuyên phân phối vật tư ngành nước, thiết bị vệ sinh, đảm bảo hàng chính hãng 100% và có uy tín lâu năm trên thị trường. Linh Vi Plaza đã được lựa chọn là đại lý chính thức duy nhất tại Thái Nguyên thay mặt Toto, thương hiệu thiết bị vệ sinh Nhật Bản nổi tiếng toàn cầu, đưa sản phẩm chính hãng đến với người tiêu dùng và đặt showroom tại Linh Vi Plaza. Kính thưa quý vị, Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, Toto đã ngày càng củng cố vị trí hàng đầu tại Nhật Bản trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng những thiết bị vệ sinh cao cấp. Những sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tinh tế về mẫu mã, kiểu dáng và chất lượng đỉnh cao, với những thành phần tối ưu cùng ứng dụng công nghệ thông minh đem đến sự hài lòng cao nhất cho khách hàng. Thiết bị vệ sinh cao cấp Toto mang đến những sản phẩm thiết yếu như bàn cầu, chậu rửa, bồn tắm, vòi sen đa năng và sáng tạo như nắp rửa điện tử Wattless. Mỗi một thiết kế đều được sản xuất theo đúng quy trình, chuẩn xác ngay từ sản phẩm mẫu, đồng thời ngày càng nâng cao tính hiện đại trong công năng sử dụng và thân thiện với môi trường. Bên cạnh sản phẩm Toto, chúng tôi còn kinh doanh các sản phẩm cao cấp khác như Inox, Viclacera, các loại bình nóng lạnh, bồn sục tạo sóng, vách kính tắm, cabin xông hơi, massage và vật tư cấp thoát nước các loại. Nhân dịp Linh Vi Plaza được lựa chọn là nhà phân phối độc quyền sản phẩm thiết bị vệ sinh cao cấp Toto tại khu vực Thái Nguyên và chào mừng sự kiện ra mắt showroom vào ngày 24 tháng 11 năm 2019, Linh Vi Plaza sẽ mang đến cho quý khách hàng nhiều chương trình tri ân và khuyến mại đặc biệt. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Linh Vi Plaza, số nhà 860 đường Dương Tự Minh, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hotline 0978 276 899. Đến với Linh Vi Plaza là tìm đến sự hoàn hảo trong chất lượng và dịch vụ.
Này, hôm nay trúng số hay sao mà cười suốt thế?
Hơn cả trúng số ấy chứ. Vừa mua xong bộ trang sức đẹp lung linh, nhận ngay chiếc iPhone 11 chính hãng đời mới.
Nói thật hay đùa đấy, chỉ tôi chỗ mua đi.
Ở Doji đấy, mẫu mã đẹp, kiểu dáng vô cùng thời thượng. Mua trang sức còn được hoàn tiền mặt tới 8 triệu đồng, giảm thêm 500 nghìn khi áp dụng code MyViettel nữa đấy.
Tặng iPhone 11, hoàn tiền tới 8 triệu đồng ư?
Đúng rồi, nghe nói chương trình kéo dài từ ngày 8 đến hết ngày 20 tháng 11 cơ. Chưa hết đâu, chỉ cần ghé thăm Doji trong dịp này là được nhận rất nhiều ưu đãi khác nhé.
Vậy tôi phải đi xem trung tâm Doji nào gần nhất để đến ngay mới được. Cảm ơn bà nhé.
Mua trang sức tặng iPhone 11 chính hãng, hoàn tiền tới 8 triệu đồng. Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555. Website doji.vn.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2, là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có bao nhiêu.
Ôi dồi ôi, đang lo chết được, ông còn ở đấy mà hát nữa.
Bà không phải lo nữa, tôi có cách rồi. Hiện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á Sibank đang có gói cho vay ưu đãi áp dụng cho khách hàng có lương hưu. Số tiền cho vay tối đa lên đến 500 triệu đồng nữa bà nè. Không cần tài sản thế chấp. Chỉ cần có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tối thiểu 1 tháng là được.
Ôi dồi, ông đã hỏi kỹ chưa? Hay lại tài nọ sọ tay kia, khéo lại nhầm đấy.
Nhầm thế nào? Tôi đã ra tận ngân hàng Sibank, được nhân viên tư vấn nhiệt tình. Bà yên tâm, gói vay ưu đãi này không cần tài sản bảo đảm, không cần người đồng trả nợ. Chỉ tính riêng thu nhập từ trợ cấp lương hưu của khách hàng mà lãi suất cạnh tranh, thủ tục nhanh gọn, thuận tiện lắm. Mình có thể giải ngân tại bất cứ điểm giao dịch nào của Bưu điện Việt Nam.
Trời ơi, vậy thì tốt quá. Lấy sổ hưu của ông đi vay thôi, còn sổ hưu của tôi để chi tiêu sinh hoạt.
Bà chỉ được cái thế là nhanh rồi. Sibank kết nối giá trị cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.